Chương 10, tự làm mới tự tâm, không kể gái trai được cúi đầu vái lại thiên thánh, tẩy rửa ô uế khiến cho tâm thanh tịnh, ăn năn lầm lỗi để tự đổi mới mình, nguyện không tái phạm. Tại sao chúng ta quỳ lại thiên thánh thì chúng ta tẩy rửa sự ô uế được? Thiên thánh là gì? Từ người đã khổ hạnh tu tiến lên thanh tịnh, mà chúng ta hướng về thiên thánh Phật thì chúng ta được sửa. Vì thanh điển phải có nhiệm vụ rút trực, chúng ta lại thượng đế chỉ đưa khối trực cho thượng đế mà thôi, thượng đế chỉ phúc trực, cho nên khi lại rồi ta cảm thấy nhẹ. Nếu như có người từ lúc vào đời cho tới giờ cứ gặp thiên thánh là nội thức tỉnh liệt, tâm thanh tịnh ngay, dĩ nhiên họ chẳng cần phải sám hối để tự cải hóa, vì kiếp trước họ chính là tiên, kiếp này chẳng cần phong chức thanh mạng đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã lâm trần và bị sai lầm, bị ô trượt, bị động loạn, nó bám víu tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn nhớ được tiên thánh Phật thì các bạn trở về cảnh cũ, không cần bây giờ ai phân biệt cho các bạn nữa. Các bạn ngày nay thức tâm rồi thì tự nhiên sẽ về cái bến giác là nơi cũ của các bạn. Chương 11, ban phát tiền của bố thí. Dư thừa mà bố thí thì tránh khỏi quả nạn, còn không bố thí thì chắc chắn gặp quả nạn. Cho đi cái mà mình không ham muốn yêu thích thì rất dễ dàng, cho đi cái mà mình vốn ưa chuộng thì rất khó khăn. Tất cả các ân phước đều đến từ cái tâm vui vẻ, kể cho không mất mát, người nhận được ân ích. Tất cả sự cho đi đều khiến tâm vui vẻ, thần trí được sung sướng. Tất cả của cải châu báu, thậm chí đến cả tính mệnh đều là tạm vay mượn để sử dụng. Khi đại hạn tới thì tất cả đều tiêu tan, chẳng lưu giữ được gì. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm cứ được thở than, tôi làm gì không đủ sống, mua căn nhà rồi không đủ sống, cái gì cũng không đủ sống, rốt cuộc rồi các bạn chết, các bạn đâu có đem đi được. Tai nạn tới là chúng ta không có cái gì của bạn hết rồi. Nhưng mà cái chánh của bạn là việc phần hồn, mà ông lo bây giờ, ông lo đi dành, ông lo tu thì góp của bỏ vô nhà băng ông trời để sau này có tiền tài. Nhưng bây giờ đâm ra ngược lại đi thiếu nợ trần gian cho khổ, rồi than trời sang đất được cầu xin, cái đó phải tạo nghiệp không? Trí sĩ sống ở đời như lầm, lúc nào cũng ôm ấp sự rời bỏ cuộc sống, cùng dâng hiến của cải thì cúng dường tam bảo, giúp đỡ kẻ nghèo, phát huy đạo Phật, hoàn toàn giác ngộ, gieo nhân đức thái trái thiện, ân đức báo đền vô lượng vô biên.
Kể sao cho thiết,
chỉ những người vui vẻ cho đi mới sung sướng nhận lại mà thôi. Khi mà chúng ta dũng lòng từ đối xử với chúng sanh, chúng ta là người thế thiên hành đạo thì không bao giờ chúng ta bị đói rách và thiếu thốn cả. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội nhận lại, sợ trời cho chúng ta không dám nhận mà thôi. Vì cái nào gieo giống cái đó gặp hai thành quả. Cho đi là dứt được nghiệp trần, gian tham là chuốc nghiệp vào thân. Thấy rõ chưa? Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy nghĩa là thượng đế giang lâm qua trời năm mai ví dụ. Thì chúng ta thích, sao rồi ông giáng lâm cho tôi thì tôi sướng, ra chúng ta thả. Mà ông thượng đế giáng lâm phải có ngày, có giờ, ông phải điêu luyện con người đó bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, ông mới chiếu cho nên chút xíu, cho ông mà xuống đây thì sập trời. Thấy chưa? Nhưng mà người đế giang ông muốn, sao ông xuống nó, ông xuống tôi công bằng, nó áp phê với ông, nó cúng, ông, tôi có tiền cúng ông xuống. Cái đó là sao? Chưa đúng ngày, đúng giờ, chưa ngộ được chân lý, và chân lý truyền cảm trong một phần. Cho nên phải cố gắng tu mới có cái phần cơ sở. Còn không cố gắng tu không có phần. Người ta đã tu nhiều kiếp ta mới được cái đó. Một chiếu chân lý vô thì nó thức tâm, nó thấy nó ngủ an nhiên tự tại, nó thấy tâm hồn nó sung sướng. Lúc nào nó cũng yêu đấng cha, lúc nào nó cũng sống với đấng cha. Cái tình yêu nó mang mát mãi mãi trong tâm tâm. Nó nhìn đâu đều là tỏ sự thương yêu, chứ không phải hiện hình của một cá nhân phàm tục nữa. Nếu mà dùng một cá nhân phàm tục mà để đổ tâm chúng ta thì chúng ta yếu hèn quá, không có bao giờ tiến nổi. Đó là tâm. khổ, không có sung sướng.
Chương 12, chăm chỉ thực hành, cần hành. Kẻ biết đạo của ta mà không chăm lo thực hành, kẻ hành đạo ta mà không giữ được bền đều khó đắc đạo. Còn biết mà chăm chỉ thực hành, không lười biếng, bền chí gắn công như vượt trùng khơi, ngày ngày mong tới bờ, trước sau như một lên được bờ bên kia, vô lễ thành trì của đạo.
Chương 13, luyện ô uế thành chân chất. Lúc người ta chưa sinh hỗn độn, vốn không có một vật, nhìn nghe chẳng được, với chân thường hội họp, chẳng có tên tuổi hình tướng, nên gọi là chân nhân. Chân nhân là không có ô nhiễm, không có dính gì hết. Sau khi sinh muôn vạn hình tướng, trang điểm hư danh, đều là hình tướng giả tạo. Chiếc này, chiếc nọ, quần này, áo nọ, màu này, màu nọ, trét đầy, mặt đầy mày, rốt cuộc đều là giả tạo. Nhìn lại ảo thân, tội thiên muôn ngàn, gọi là tội nhân. Chúng ta là tội hồn, chưa hoạt tập thế gian. Muốn tu đạo lớn, giống như đúc kiếm, nung nấu, cặn bã, ô ô quế, mới gạn lọc, nổi tình khiết, răng chặt, mạnh mẽ, cứng cỏi, thành thanh, khí giới tuyệt diệu, khinh phàm, trọng thánh, thăng tiến, cõi đại la. Trọng thánh, tại sao chúng ta khinh phàm trọng thánh? Vì cái cõi tạm này nó điêu luyện chúng ta, và chúng ta phải bỏ công mới tiến hóa. Ở trên những vị thánh đó đã tiến hóa vì gì? Vì công lao, một kỳ công vĩ đại mới thành vị thánh. Chúng ta phải trọng vị thánh, chúng ta phải noi gương lành để tiến hóa, để thăng tiến cõi đại la, vô cùng sống động, nhẹ nhàng, thanh thản. Chương 14, liên tục chuyển hóa. Người theo đạo gọi là thiện nghiệp, kẻ bỏ đạo gọi là ác nghiệp. Tại sao tôi không tu kẻ tôi mắc mớ gì nói tôi ác? Vì tôi tu thì tôi sáng suốt, tôi thấy tôi rõ hơn, và tôi biết tôi là tất cả mọi người, tôi mới nâng đỡ mọi người. Và nếu mà tôi không tu thì tôi chỉ làm sao chiếm đoạt đối phương để cho tôi có lợi, thì tự nhiên tôi trở nên ác. Tôi ngồi tôi suy nghĩ tất cả mọi người, nếu mọi người cho tôi 1.000 đồng thì tôi giàu lắm. Tôi nghĩ tôi ác, và tôi không bỏ mồ hôi nước mắt của tôi ra, tôi không chịu đóng góp, tôi chỉ học lối ăn cướp thôi, thì ác nghiệp. Lập đức thái thượng, có khi lập công, có khi lập ngôn, những ai lập được đức đó đều về được đạo. Lập công là chúng tôi cũng như bây giờ các bạn đạo tới đây, có nhiều người không có biết nghe đạo nhưng mà họ lập công. Họ đi dọn, đi quét, họ lo làm công chuyện ngày này đến ngày kia và họ không có tính. Có khi lập ngôn, chúng ta có những lời khuyên giải người khác để tránh những sự động loạn mà để đỡ cho những tai nạn ở đời sau, đó là lập ngôn. Những ai lập được đức đó đều về được đạo. Chúng ta làm quên ta, vị tha, cường độ thì lúc nào chúng ta cũng về với được đạo. Tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng, tự tạo địa ngục, mà chẳng hay kéo nhau lao đầu đánh chìm nghĩ trong yêu. Nay vì chúng sanh thuyết pháp cứu đời, mở cửa phương tiện để được phúc báo cùng chứng quả vô vi. Ở thế gian họ tạo địa ngục đâu phải, tâm dần chia lắm dối trá, tự gạt lấy mình, làm cho mình càng ngày càng tâm tối, không thấy đường đi, không chịu mở ra, không chịu mở tâm, không biết về trên là ai thì làm sao nó biết nó. Nhưng nó phải thấy rõ cái giá trị của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho nó, từ ăn mặc quần áo, nhà ở, phương tiện. Nó mới thấy rõ phần hồn của nó là nhỏ, mà chỉ thấy rõ nó lười biếng và chưa đóng góp. Lúc đó nó mới có cơ hội thực tập. Cho nên phải mở cửa phương tiện để được phúc báo, ơn phúc ở trên chiếu rọi cho chúng ta cùng chứng quả vô vi, mở rộng được ra đi, không nên ở chỗ eo hẹp nữa. Chương 15, chân chất hành thực, tĩnh tâm khổ hạnh, dứt bỏ mọi mối tham dục thế gian, chớ vọng tưởng không được nhiễm trược, luyện hình hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo là các bạn đang làm đây. Luyện hình hóa khí là các bạn đang tập tần làm pháp luân thường chuyển, rồi luyện khí hóa thần, trụ đảnh tình bồ đạo, lúc đó các bạn sáng suốt, hỏi gì trả lời nấy, biết được thể nhập tự nhiên, lúc đó con người sống về tự nhiên rồi. Con người nó sống trẻ trung, vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, lời nói quân bình có giá trị và cứu độ mọi người. Thâu muôn pháp vào một thân, đem vô trong lò điêu luyện quy nhất hết thảy, dùng một thân quá muôn cảnh, cả hữu lẫn thuộc. Cái cảnh thế gian đây chúng ta cũng có thể nhị nhục đủ thứ để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần điểm quan, về phần hồn, đâu đến chúng ta cũng hòa và thích. Cho nên sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đắm đắm đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất, không còn nữa. Bởi vì các bạn hòa trong vô, trong không và thâm điển đó, nó sẽ thu hút đối phương và độ đối phương tức khắc, không cần đặt câu hỏi. Đều không lệ thuộc, không có lệ thuộc nữa. Dứt việc sống chết thì đó gọi là bậc chân nhân. Không còn sự sống chết, vì lúc sơ khai thế giới nó là chân nhân, không biết sống là cái gì, không biết chết. Và ngày hôm nay các bạn luyện gì? Luyện điển, luyện đạo này là về điển, thì các bạn trở về với chân nhân rồi. Nhưng mà chưa, vì nghiệp trần đang lôi cuốn các bạn và cố gắng chung đây, mượn cái thân khí điển của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cái nội tạng thai điển lên trụ đành hòa với hư không. Lúc đó các bạn không còn sanh tử luân hồi. Chương 16, sự khác biệt giữa ba thừa, tam thừa đẳng sai. Hành giả ở bậc tiểu thừa, mắt chẳng nhìn vậy, tai chẳng nghe vậy, tâm chẳng nghĩ vậy, cấm chỉ tất cả, dứt bỏ hết mọi trạng thái để tới đạo. Cho nên người còn yếu hèn không nên bày đi đây đi đó nhiều, nghe lời động loạn nhiều, nhưng mà phải dứt đi thì cái tâm nó mới mau niệm Phật mới được. Còn nếu mà bây giờ niệm Phật chúng nó coi phim chưởng là nó quên hết, niệm không được. À, coi cine cũng không được. Hãy dứt cái đó, muốn niệm Phật mau lẹ và thành công, dứt tất cả đó một thời gian rồi bằng sức sau này mà xem lại. Lúc ta xem ta quán thông được, không có động loạn nữa. Hành giả ở bậc trung thừa, nhìn chỗ không nhìn, nghe điều không nghe, biết cái chẳng biết, động nơi chẳng động, để quán thông mọi lễ quyền. Thì chúng ta nghe chuyện đời, nhưng mà từ cái đời nó vô rồi, chúng ta rút lên thanh điển từ kia rồi. Ta không có nghe, nhưng mà ta đi chỗ quán thông. Hành giả ở bậc đại thừa, không nhìn mà chẳng phải không nhìn, không nghe mà chẳng phải không nghe, không biết mà chẳng phải không biết. Nhiều người ta hỏi biết không? Biết mà kỳ thật nó không có để ý. Nó biết mà nó không có bao giờ lưu trữ. Nó mới biết mà không biết, nghe mà không biết. Nó có nghe mà nó không có lưu trữ thì nó không còn ác ý nữa. Nó thanh lọc rồi, nó không còn cố chấp, nó không còn kỳ thị nữa, nó không có ghét một ai. Tùy duyên độ hạnh, trong ngoài rỗng ra, đó đây không ngăn cách, nên có thể hòa làm một cùng vũ trụ, đi vào
khỏi vô cực.
Muốn được sung sướng thanh nhàn, phải dẹp những cái chỗ này, mà ở chỗ kia cho nó thông cảm tất cả, nhân hậu chúng ta mới được ổn định. Chương thứ 17, dùng lời khuyên thiện, tặng người tiền của không bằng tặng lời nói khuyên răng điều thiện. Bạc vàng tuy quý báu, song tiêu xài sẽ hết. Lời nói khuyên răng điều thiện lọt được vào tâm sẽ là của báu trọn đời. Tất cả các bậc thần tiên chân nhân đều dùng lời nói quan trọng vô thường đã thành đạo quả. Người ta có thể đem những lời nói đó giảng dạy cho chúng sinh tuân hành để tránh tai họa mà hưởng ân phước. Tại sao nghe những lời đó mà chúng ta tránh được tai họa? Nên lời đó chúng ta hướng thượng, vì chúng ta từ cõi trên xuống. Khi các bạn vô coi cinema chẳng hạn, coi cảnh tiên hay là Thích Ca đất đạo, là Quan Âm Bồ Tát rồi, các bạn đi coi rồi các bạn ra khỏi rạp hát, các bạn thấy nhẹ nhàng, vì vốn ta ở trên đó, chúng ta được thích ngay chỗ đó. Mà nghe điều thiện thì cái tâm tưởng chúng ta hướng thượng.
Cái phần trước không có bám nhiều thì cái nạn đáng lẽ đúng giờ đúng cách đó, phần trước đó nó sẽ đâm xỉa chúng ta, nhưng mà chúng ta lại được thành nhẹ thì nó đến, chúng ta không có thì cái nạn nó nhẹ. Cho nên hỏi chứ tu có làm gì đâu mà giải nạn được, có bùa phép gì đâu giải nạn được. Các bạn cứ hít vô thở ra phép rồi cái nạn các bạn không có nhiều. Nó nhẹ đi, cái nạn sắp đặt ở trong sự cô động của trực khí. Có giờ có giấc sân khắc, nhưng mà tới cái giờ khắc rồi đó các bạn được nhẹ rồi nó cũng không có, lỡ có bị thương cũng chút chút thì không có nạn. Và nhiều khi thoát khỏi luôn. Có phải do ta quyết định mọi sự không? Ta hành để ta đạt. Cho nên ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc là có cái gì đó. Chương 18. Trước sau sướng khổ, kẻ học đạo phải dứt lìa ái dục, dẹp bỏ phì nộ, ăn chay trường, uống nghỉ trong sạch, nghiền ngẫm cho thấu lẽ đạo. Đó là cầu vui trong khổ, chẳng còn thấy khổ. Các bạn cầu vui trong khổ rồi sớm mơ này các bạn đang bật cầu vui trong khổ. Các bạn thấy các bạn ngon ăn, các bạn thấy huynh đệ các bạn bị thụ trảm ba đau, đau đớn vô cùng. Các bạn mới ôn tồn, ông già vừa ăn vừa giáo dục, vừa ăn vừa đóng góp, vừa ăn vừa cỡ mở. Các bạn càng ngày càng ăn thanh nhẹ rồi, các bạn quan thông, các bạn khổ. Còn thấy vui ở trong khổ, các bạn được làm biết mà phải làm và đúng đắn, không có sai lầm. Vui ở trong khổ. Tất cả chúng sanh mê say vinh hoa, đắm đuối thanh sắc, phung phí tình dục, kẻ chạy theo khoái lạc bao nhiêu, tức là chuốc lấy khổ sở bên, quỷ hoại thân xác, quỷ hoại tâm lẫn thân là khổ. Kẻ tu đạo trước khổ sở, nhưng rồi sau sung sướng. Chúng sinh vui sướng bây giờ, nhưng rồi sau đau khổ. Bởi vậy là người phải nhận chân lẽ đạo này. Sự thật nó vậy. Những giàu có này kia, cái vàng bạc đầy đủ, giết người này, giết người kia, giết người nọ, cho mình giàu có, sẽ xuống địa ngục bị gông cùng, bị tội. Các bạn có cơ hội đi xuống địa ngục, các bạn xem nó cũng bận áo lụa tốt, kêu tội hồn nó ra tốt, nhưng mà nó khóc. Vì nó làm không có đàng hoàng, không có chân chánh, nó lường gạt. Bao nhiêu nó cũng là không đủ hết. Nó chỉ kiếm của người ta để vô túi nó, chẳng nghẽn mực kiếm của tâm linh. Đại tội. Cho nên người tu biết vừa đủ thôi, làm chi chứ khỏi. Càng ngày càng khôn thì không có lãnh nhiều, càng ngày càng ngu thì lãnh nhiều và tự chôn sống mình. Chương 19. Không hai cửa, đạo lớn không có thân và sơ, mắt thánh không quý trọng tiền của, tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Thấy kẻ có tính lành thì giúp tính lành của họ phát triển, kẻ có tính đạo giúp họ tiến bộ về đạo. Nếu như còn tâm phân biệt chọn lựa thì gọi là nhị môn, tức là hai cửa. Phân biệt cửa này cửa nọ là tự giam mình trong nhà ngục, phải chí công vô tư thăng tiến thiên đàng. Cũng như các bạn thấy summer hay là hồi chiều này có những luồng điện, các bạn thấy rõ trên này là giả. Một luồng điện phục vụ tùy theo trình độ, trình độ nào ngài cũng chấm và mở, chấm và mở, chấm và mở, không có chê vào. Thấy rõ chưa? Một cửa đạo tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đã nếm qua những cái mùi đó và chứng nghiệm, cũng như trình độ của Ngọc, làm sao có thể trả lời lưu loát những câu các bạn hỏi và minh luận được cho các bạn thấy. Có phải điển không? Sự sáng suốt là điển. Cho nên ngày nay chúng ta đang về với sự sáng suốt của chính chúng ta. Chân hồn chúng ta còn sáng suốt lắm. Càng tu thì chân hồn chúng ta càng sáng suốt và sẽ hội nhập một ngày nào cần thiết cho các bạn tiêu, và không bao giờ bỏ các bạn.